Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 20 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự nhân ngày Thế giới người nghèo và buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, giới thiệu đất nước và giáo hội Myanmar. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị hành trình đức tin của Mark Wahlberg, tài tử nổi tiếng của kinh đô điện ảnh Hollywood. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Trước con mắt trần gian, người nghèo ít có giá trị, nhưng họ lại là những người mở ra cho chúng ta con đường về trời, họ là thông hành vào thiên đàng của chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta các nén bạc, các khả năng, cần phải tận dụng và phát triển chúng để mưu ích cho tha nhân, nhất là người nghèo. Yêu thương người nghèo có nghĩa là chiến đấu chống lại mọi thứ nghèo đói, tinh thần và vật chất. Kính thưa quý vị thính giả! Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ Ngày Quốc tế Người Nghèo lần thứ nhất cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 15 hồng y, 20 tổng giám mục và 200 linh mục. Tham dự thánh lễ có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 giáo dân. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm, kể lại dụ ngôn ông chủ giao cho các đầy tớ, các nén bạc để họ sinh lời. Ngài nói,
prima di tutto riconosciamo questo, abbiamo dei talenti, siamo talentuosi agli occhi di Dio, perciò nessuno può ritenersi inutile. Nessuno può dirsi così povero da non poter donare qualcosa agli altri.
Trước hết, chúng ta thừa nhận điều này, chúng ta có các nén bạc, chúng ta là những người có các tài khéo dưới mắt của Thiên Chúa. Vì thế không ai có thể coi mình là vô ích, không ai có thể nghèo đến độ không thể cho người khác một cái gì đó. Chúng ta được tuyển chọn và chúc phúc bởi Thiên Chúa là đấng ước mong đổ tràn đầy trên chúng ta ơn của Ngài. Hơn là một người cha và một người mẹ, ước mong trao ban cho con cái mình. Và Thiên Chúa tín thác cho từng người một sứ mệnh. Trước mắt Ngài không có người con nào bị loại trừ. Thật thế, Thiên Chúa tràn đầy tình yêu thương và đòi hỏi. Sự kiện này khiến cho chúng ta có trách nhiệm. Trong dụ ngôn, các đầy tớ đều nhận được các nén bạc. Nhưng trong khi hai người đầu tiên thực hiện sứ mệnh của họ, thì người thứ ba lại không làm cho nén bạc sinh lời, anh ta giữ nguyên nó rồi trả lại cho chủ nên bị chủ gọi là đầy tớ gian ác và lười biếng. Điều không làm hài lòng ông chủ là việc bỏ sót của tên đầy tớ. Cái ác của anh ta là đã không làm điều thiện. Chúng ta cũng thường cho mình là tốt lành và công chính, vì đã không làm điều gì ác độc. Anh đầy tớ lười cũng thế, anh còn giữ gìn nén bạc cẩn thận nữa. Nhưng không làm điều ác thôi, không đủ. Thật đáng buồn khi Thiên Chúa Cha của tình yêu thương không nhận được câu trả lời quảng đại yêu thương từ con cái Ngài, là những người chỉ hạn chế vào việc tôn trọng các điều luật, chu toàn các giới răn như những kẻ làm công trong nhà Chúa. Ai chỉ lo duy trì các kho tàng thì không trung thành với Thiên Chúa, là đấng yêu thích chia sẻ và nhân nhiều lên các ơn Ngài ban. Người sinh lời thêm các nén bạc thật sự trung thành vì có cùng tâm thức của Thiên Chúa và không bất động. Họ liều cuộc sống cho tha nhân, họ không chấp nhận để mọi sự như vậy. Họ chỉ bỏ sót một điều là tư lợi riêng. Đức Thánh Cha định nghĩa sự bỏ sót như sau.
L'omissione è anche il grande peccato nei confronti dei poveri. Chi assume un nome preciso. Indifferenza.
Bỏ sót cũng là tội lớn đối với người nghèo. Ở đây nó có một tên gọi chính xác là sự thờ ơ. Nó khiến cho chúng ta nói rằng điều đó không can gì tới tôi, không phải là chuyện của tôi, đó là lỗi của xã hội. Thờ ơ đó là quay mặt đi phía khác khi người anh em ở trong túng thiếu. Đó là thay đổi kênh truyền hình vừa khi thấy một vấn đề nghiêm trọng khiến cho chúng ta khó chịu. Đó cũng là giận dữ trước sự ác nhưng lại không làm gì cả để thay đổi nó. Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã bất bình một cách chính đáng hay không, nhưng hỏi chúng ta đã có làm điều thiện hay không. Vậy có thể làm sao để đẹp lòng Chúa đây? Thường khi để làm vừa lòng ai đó, chúng ta phải tìm hiểu sở thích của người ấy, để món quà tặng làm cho họ hài lòng hơn. Muốn dâng cho Chúa điều gì, chúng ta có thể tìm thấy các sở thích của Ngài trong phúc âm. Sau dụ ngôn hôm nay, Chúa nói, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ này của Thầy là làm cho chính Thầy. Các anh em được Chúa đặc biệt sủng ái là những người đói, người bệnh, kẻ kiều cư, người bị tù, người nghèo túng và bị bỏ rơi, người khổ đau không nơi cư ngụ, người cần được giúp đỡ. Trên gương mặt của họ chúng ta có thể tưởng tượng ra in đậm gương mặt của Chúa. Trên đôi môi của họ cả khi câm nín vì khổ đau chúng ta có thể tưởng tượng ra các lời của Chúa. Đây là thân mình của Thầy. Chúa Giêsu gõ cửa tâm lòng chúng ta nơi người nghèo, người khát. Ngài xin chúng ta tình yêu thương. Khi chúng ta vượt thắng sự thờ ơ và nhân danh Chúa Giêsu chúng ta xả thân vì các anh em của Ngài nơi những người bé nhỏ, thì chúng ta là bạn hữu tốt lành và trung thành của Chúa mà Ngài thích chuyện vãn. Chúa trân trọng biết bao cử chỉ chúng ta tiếp nhận lời Ngài trong bài đọc thứ nhất. Cử chỉ của người đàn bà mạnh mẽ, mở tay cho kẻ bần cùng và giang tay trợ giúp người nghèo khổ. Đó là sức mạnh, không phải các bàn tay nắm chặt lại hay khoanh tay, nhưng là các bàn tay rộng mở và hướng tới người nghèo, thịt xác của Chúa. Chính tại đó biểu lộ sự hiện diện của Chúa Giêsu là đấng giàu có nhưng đã trở thành nghèo nàn. Vì thế nơi những người nghèo, trong sự yếu đuối của họ có một sức mạnh cứu rỗi. Và nếu trước con mắt trần gian, người nghèo ít có giá trị, thì họ lại là những người mở ra cho chúng ta con đường về trời, họ là thông hành vào thiên đàng của chúng ta. Đối với chúng ta, bổn phận tin mừng là săn sóc họ, là sự giàu có đích thực của chúng ta, và làm điều đó không phải chỉ bằng việc cho cơm bánh, nhưng qua cả việc bẻ bánh lời Chúa với họ, mà họ là những người được chỉ định tự nhiên. Yêu thương người nghèo có nghĩa là chiến đấu chống lại mọi thứ nghèo đói, tinh thần cũng như vật chất. Đến gần người nghèo hơn đánh động cuộc sống chúng ta và là điều tốt cho chúng ta. Nó sẽ nhắc cho chúng ta nhớ rằng điều thật sự có giá trị đó là mến Chúa yêu người. Chỉ điều này kéo dài luôn mãi còn mọi sự đều qua đi. Vì thế điều chúng ta đầu tư trong tình yêu tồn tại, còn lại đều tan biến hết. Hôm nay chúng ta có thể tự hỏi, điều gì quan trọng đối với tôi trong cuộc sống đây? Tôi đầu tư vào đâu? Vào sự giàu có mau qua mà trần gian không bao giờ đã khát, hay vào sự giàu có của Thiên Chúa trao ban sự sống vĩnh cửu? Sự lựa chọn này ở trước mặt chúng ta, sống để chiếm hữu trên trần gian này hay cho đi để chiếm được nước trời? Bởi vì đối với nước trời, điều ta chiếm hữu không có giá trị, nhưng là điều ta cho đi. Và trồng chất các kho tàng cho mình không làm giàu gần Thiên Chúa. Chúng ta đừng tìm cái thừa thãi cho mình, nhưng tìm thiện ích cho tha nhân, và chúng ta sẽ không thiếu điều quý báu nào cả. Vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài đã nhắc lại ý nghĩa dụ ngôn các nén bạc và phân tích thái độ thiếu tin tưởng và sợ hãi của người đầy tớ lười đối với chủ, khiến cho anh ta bị khựng lại. Đức Thánh Cha nói, sự sợ hãi luôn làm cho bất động và thường khiến cho người ta có các lựa chọn sai lầm. Sự sợ hãi gây nản lòng, không làm cho chúng ta có các sáng kiến, dẫn đưa chúng ta tới chỗ lẩn trốn trong các giải pháp an toàn và bảo đảm, và như thế rốt cuộc, không cho chúng ta hiện thực được điều gì tốt lành cả. để tiến bước và lớn lên trên con đường cuộc sống, cần phải có lòng tin tưởng. Dụ ngôn cũng giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng có một ý tưởng đích thật về Thiên Chúa. Chúng ta không được nghĩ rằng Ngài là một ông chủ xấu, khắc nghiệt, chỉ muốn đánh phạt chúng ta. Chúa Giê-xu đã luôn luôn cho chúng ta thấy Thiên Chúa không phải là một ông chủ hà khắc và không nhân nhượng, nhưng là một người cha tràn đầy yêu thương, hiền dịu, tốt lành. Vì vậy, chúng ta có thể và phải có một sự tin tưởng vô biên nơi Chúa. Nhân ngày quốc tế người nghèo, dụ ngôn các nén bạc mời gọi chúng ta có trách nhiệm cá nhân và một lòng trung thành, trở thành khả năng liên tục tín thác trên các nẻo đường mới và không chôn vùi nén bạc là các ơn Thiên Chúa tín thác cho chúng ta, và Ngài sẽ đòi chúng ta tính sổ với Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut digne ficiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu đất nước và giáo hội Myanmar.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 27 tới 30 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công du Myanmar và sau đó sẽ viếng thăm Bangladesh cho tới ngày 2 tháng 12. Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị đất nước và giáo hội Myanmar. Cộng hòa hiệp nhất Myanmar, hay cũng đã thường được gọi là Birmania, rộng 658.500 cây số vuông và có 55,5 triệu dân. Tên gọi Birmania phát xuất từ chữ Burma là ngôn ngữ địa phương. Trong tiếng Burma, từ Birmania ám chỉ Burma cũng như Myanmar. Myanmar là từ được dùng trong các danh sách cũng như trong các tác phẩm văn chương, trong khi Burma là hình thức phổ biến hơn trong ngôn ngữ đối thoại, và cả hai từ Burma và Birmania đều phát xuất từ đó. Theo giải thích của chính quyền quân đội, từ Burma liên quan tới chủng tộc đông nhất là Burma, vì thế không được các chủng tộc thiểu số khác ưa thích. Trong khi Myanmar được chính quyền áp đặt từ năm 1988, phát xuất từ chữ Myanmar hay Myanmar, không phải là tên chủng tộc. Sau đó chính quyền thêm chữ R để cho dễ đọc trong tiếng Anh. Các nước Liên hiệp Âu Châu sử dụng cả hai tên gọi Myanmar hay Burma. Các chính quyền Anh, Hoa Kỳ, Canada và Australia tiếp tục dùng từ Burma, trong khi Liên hiệp quốc, các quốc gia khối ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ dùng từ Myanmar. Myanmar giáp giới với các nước Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Myanmar bao gồm 135 chủng tộc khác nhau. Chủng tộc lớn nhất là Burma chiếm 69% tổng số dân. Tiếp đến là chủng tộc San chiếm 9%, Karen chiếm 7%, Rakhine chiếm 4%, người Tàu chiếm 3%, người Chin chiếm 2,94%, người Môn chiếm 2,73%, người Ấn Độ chiếm 2,35%, còn các chủng tộc khác chiếm 4%. Tuy nhiên, trong tiểu bang San có tới 33 nhóm dân nói ít nhất 4 thứ tiếng khác nhau. Hiện nay ngôn ngữ chính là tiếng Birma thuộc gia đình các thứ tiếng Sino-Tibetane đông người nói nhất. Nhưng có 4 nhóm ngôn ngữ chính là Sino-Tibetane, Austronesiano, Tai-Kadai và Indo-Europeo. Chúng bao gồm tiếng Birmano, Karen, Kachin, Chin và Tàu. Tiếng Tai-Kadai phổ biến nhất là San, Môn, Palaung và Va. Hai nhóm nói tiếng Indo-Europeo lớn nhất là Pali, là ngôn ngữ phụng vụ của Phật giáo Theravada, hay Phật giáo Tiểu Thừa, là tôn giáo của 89% người dân Myanmar, đặc biệt của người Bama, Rakhine, San, Môn và Tàu. Hồi giáo chiếm khoảng 4%, đa số là Hồi giáo Sunnit, sống trong vùng Rakhine, trong đó có chủng tộc Rohingya.
Vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, vùng đất này có người Piyu sinh sống và buôn bán với Trung Hoa và Ấn Độ. Vương quốc Piyu phồn thịnh nhất là Sri Kshetra, nhưng biến mất vào năm 656. Tiếp theo đó, vương quốc Piyu được tái lập, nhưng vào thế kỷ 11 bị vương quốc Nan Giao trong tỉnh Vân Nam hiện nay đánh bại. Người Birma hay Bama từ Tây Tạng bắt đầu di cư tới đây sinh sống vào thế kỷ thứ 9 và thành lập nhiều vương quốc tiếp nối nhau. Vào thế kỷ 11, vương quốc Pagan hùng mạnh trở thành đế quốc Birma thứ nhất, nhưng sau đó bị người Mông Cổ xâm lăng. Vào thế kỷ 16, vương quốc Tungo thống nhất đất nước làm thành đế quốc Birma thứ hai. Các cuộc nội loạn và khủng hoảng kinh tế khiến cho vương quốc Tungo sụp đổ. Vào thế kỷ 18, đế quốc Birma thứ ba được thành lập. Trung Hoa tính xâm lăng 4 lần nhưng thất bại. Vào thế kỷ 19, chiến tranh Anh-Birmania bùng nổ, biến Birmania thành thuộc địa của Anh quốc. Năm 1942, trong Thế chiến thứ hai, người Nhật trục xuất người Anh khỏi Birmania. Dưới sự lãnh đạo của ông Aung San, thân phụ bà San Suu Kyi, Birmania trở thành quốc gia độc lập. Năm 1947, ông Aung San và nhiều chính trị gia bị ám sát. Năm sau đó, Birmania trở thành Cộng hòa độc lập, gọi là Birmania Hiệp Nhất. Các chủng tộc thiểu số cũng bắt đầu đòi trở thành liên bang và phát động chiến tranh du kích chống chính quyền trung ương và bị đàn áp tàn bạo. Năm 1962, chính quyền dân chủ bị quân đội đảo chính và từ đó trở đi, Myanmar phải sống dưới chế độ độc tài quân phiệt. Chiến tranh du kích tiếp diễn giữa quân chính phủ và các nhóm chủng tộc khác nhau. Ngày 6 tháng 11 năm 2005, thủ đô đã được rời từ Yangon về Pingmana và từ ngày 27 tháng 3 năm 2006 được chính thức gọi là Naypyidaw, có nghĩa là trụ sở của nhà vua. Từ năm 2010, chính quyền quân đội bắt đầu một loạt các cải tổ từ từ trên bình diện chính trị bằng cách tái lập chính quyền dân sự, trả tự do cho các chính trị gia đối lập, trong đó có bà San Suu Kyi, lãnh tụ đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia. Chính quyền quân đội cũng tổ chức bầu cử quốc hội một phần năm 2012 và toàn diện năm 2015. Kitô giáo đã được rao truyền tại Myanmar cách đây 500 năm, nhưng hiện chỉ chiếm 4% tổng số dân, bao gồm người Kachin, Chin và Karen là các vùng đã có các thừa sai nước ngoài tới làm việc và rao giảng tin mừng. Khoảng 3/4 Kitô hữu theo tin lành, đặc biệt là tin lành Baptist. Giáo hội Công giáo có khoảng 450.000 tín hữu, tức chiếm hơn 1%. Kitô giáo được truyền bá tại Myanmar vào đầu thế kỷ 19. Trong mấy thập niên đầu, số tín hữu chỉ được 55.000 người và chỉ gồm các chủng tộc thiểu số, nhất là các nhóm gốc Ấn Độ. Vị giám mục đầu tiên của giáo hội Myanmar là Đức cha U Win, được truyền chức năm 1954. Năm 1962, tướng Ne Win lên nắm quyền và áp đặt chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa. Chính quyền quân phiệt xã hội đã quốc hữu hóa các trường học và cơ sở bác ái của giáo hội. Các thừa sai ngoại quốc đến làm việc tại Myanmar sau năm 1948 đều bị nhà nước độc tài Myanmar trục xuất.
Hiện nay giáo hội Công giáo có 3 tổng giáo phận là Yangon, Mandalay và Taung Gi, và 13 giáo phận. Nhân lực của giáo hội gồm 22 giám mục kể cả các vị về hưu, khoảng 800 linh mục, 140 tu huynh và 1.400 nữ tu, gần 700 tiểu và đại chủng sinh, khoảng 2.400 giáo lý viên. Cho tới năm 2017 đã không có các liên lạc ngoại giao chính thức giữa Tòa Thánh và Myanmar, nên đã chỉ có Đức Khâm Sứ sống tại Thái Lan. Nhưng ngày 4 tháng 5 năm nay, sau khi bà San Suung Kyi, Ngoại trưởng Myanmar gặp Đức Thánh Cha Francisco, Tòa Thánh đã công bố hai bên chính thức thiết lập các liên hệ ngoại giao trên bình diện Đại sứ và Tòa Sứ Thần. Đức Tổng giám mục Pol Chang In Nam, người Đại Hàn, được chỉ định làm Sứ Thần Tòa Thánh Myanmar. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Chak Lebo, Tổng giám mục Yangon, cũng là bạn của bà San Suu Kyi. Theo Đức Hồng Y, giáo hội công giáo Myanmar tuy là một thiểu số, nhưng có thể là động lực giúp xây dựng quốc gia, củng cố hòa bình hòa giải và góp phần thăng tiến phát triển nhân bản, giáo dục và các quyền con người hữu hiệu, đặc biệt là quyền của các chủng tộc thiểu số. Trong dịp này, bà Cecilia Brighi, sáng lập viên Hiệp hội Italia Birmania, cùng nhau cũng đã gặp Ngoại trưởng San Suu Kyi để nghiên cứu các cách thức cộng tác giữa hai nước. Bà nói, tuy là một thiểu số, nhưng giáo hội công giáo nắm giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc đối thoại liên tôn. Đức Hồng Ibo là một gương mặt nổi bật trong bối cảnh này, vì Ngài có một cái nhìn xa rộng về vai trò xã hội chính trị của các tổ chức tôn giáo. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha là một dấu hiệu quan trọng của việc thừa nhận vai trò của giáo hội cả trên bình diện xã hội, sự trong sáng trong cuộc chiến chống lại nạn gian tham hối lộ nhằm góp phần củng cố tiến trình dân chủ hóa Myanmar. Cuộc gặp gỡ này cũng là một dấu chỉ quan trọng đối với giới quân nhân cầm quyền, là những người trong một vài vùng đã dưỡng nuôi bạo lực chống lại các Kitô hữu. Theo bà, đất nước càng bất ổn thì các quân nhân lại càng có thể nắm nguyên quyền lực chính trị và kinh tế trong tay họ. Thật ra hiện nay bà San Suu Kyi và chính quyền Yangon phải đương đầu với nhiều nhiệm vụ to lớn. Tái tổ chức nền kinh tế cho tới nay vẫn bị các quân nhân kiểm soát, phổ biến phát triển tiến bộ giữa đa số dân còn đang phải sống trong cảnh nghèo túng bần cùng, hòa giải dân tộc với các chủng tộc khác nhau sau mấy chục năm nội chiến. Trong số các vấn đề nóng bỏng cũng có tình trạng đàn áp bách hại chủng tộc Rohingya theo Hồi giáo, khiến cho trong các tháng qua đã có 600.000 người Rohingya phải chạy trốn sang Bangladesh. Trong nhiều buổi tiếp kiến và đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Myanmar và cộng đồng quốc tế tìm giải pháp xứng đáng cho dân tộc Rohingya.
Từ năm 2012 tới nay, các cuộc đụng độ giữa các Phật tử cuồng tín và người Rohingya theo Hồi giáo đã khiến cho ít nhất 300 người chết và 140.000 người phải tản cư. Và cho tới nay, số người Rohingya lánh nạn đã lên tới 600.000. Đức Hồng Y Charles Lebo cho biết, chính trong tình hình căng thẳng và bạo lực chủng tộc và tôn giáo này, giáo hội công giáo có thể góp phần tái thiết quốc gia qua các công tác giáo dục, các trường học và cơ sở y tế và bác ái xã hội. Tuy nhiên, chính giáo hội công giáo cũng còn phải đương đầu với nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Tuy hạt giống tin mừng đã được gieo vào lòng đất Myanmar cách đây 500 năm, nhưng số tín hữu Kitô chỉ chiếm 5% tổng số dân. Theo linh mục Simon Pau Khan Yen, giáo sư học viện thần học Myanmar, cho tới nay Kitô giáo vẫn bị coi là một tôn giáo ngoại lai xa lạ với người dân vì ba lý do. Thứ nhất, người dân Myanmar coi Kitô giáo như chế độ thực dân. Thứ hai là thái độ tiêu cực của các thừa sai đối với tôn giáo và nền văn hóa dân gian. Và thứ ba là các vụ theo Kitô giáo ồ ạt của các nhóm bộ lạc. Thật ra, các lý do kể trên là các hậu quả của các vết thương sâu đậm do lịch sử quá khứ và sự yếu đuối của nhân dân Myanmar gây ra. Để có thể xóa bỏ hay thắng vượt được các hiểu lầm này của quá khứ, các giáo hội Kitô Myanmar phải nhìn lại quá khứ và thay đổi kiểu loan báo tin mừng cho dân chúng, đặc biệt giữa các Phật tử chiếm đa số dân. Các vết thương đầu tiên xảy ra dưới thời vua Mahadhammayasa. Hồi đó, có một người Bồ Đào Nha tên là Philip de Brito, tự phong là thống đốc Siriam, tức miền Nam Birmania, xây một nhà thờ rồi mạ lị các tâm tình tôn giáo của dân chúng bằng cách phá hủy các chùa chiền và bắt dân chúng theo Kitô giáo. Tiếp theo đó, ngay từ năm 1885, khi vua Thibaut, vị vua Birma cuối cùng bị truất phế, toàn vùng Myanmar Hạ rơi vào ách thống trị của Anh quốc, trong khi vùng Bắc do vua Mind cai trị. Người Anh tàn phá bình địa hệ thống quân chủ cũ, hủy bỏ các ủy ban Phật giáo và các chức sắc cùng với nhiều cơ cấu truyền thống địa phương như hội đồng các tộc trưởng. Chính quyền Anh khước từ không che chở Phật giáo và các trường của các tu viện Phật giáo. Một số trường bị thay thế bằng các trường Kitô do các thừa sai điều khiển và dạy bằng tiếng Anh. Tiến trình thay thế và tiêu diệt các nền tảng truyền thống của các cộng đoàn và nền giáo dục Phật giáo khiến cho dân chúng phẫn uất. Với việc hủy bỏ hội đồng Phật giáo Sangha là cơ cấu quyền bính tối cao của Phật giáo, loại trừ Phật giáo như quốc giáo, hủy bỏ các nền tảng quân chủ truyền thống của cộng đoàn Phật giáo và nền giáo dục đan tu, cuộc sống của người dân Myanmar bắt đầu tan vỡ. Đây là các lý do tạo ra sự thù nghịch đối với Kitô giáo, làm nảy sinh ra các vụ biểu tình của sinh viên học sinh năm 1930 và phong trào bài lược đồ gồm ba chữ M do người da trắng thực dân áp đặt: Mercanti, thương gia; Militari, quân đội; Missionari, thừa sai. Đây là đường lối chính trị được chính quyền Anh và các cứ điểm truyền giáo Kitô tin lành ủng hộ, đặc biệt trong các năm thuộc thập niên 1930. Tuy nhiều chuyện đã thuộc quá khứ, nhưng các hậu quả của chúng vẫn tồn tại, và trong chuyến công du, Đức Thánh Cha Francisco cũng phải ít nhiều đương đầu với các vấn đề và tình hình căng thẳng hiện nay tại Myanmar. Quý vị vừa nghe giới thiệu đất nước và giáo hội Myanmar. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hai nước Chile và Peru vào trung tuần tháng Giêng năm tới, từ 15 đến 22 tháng Giêng. Ngài sẽ đến thủ đô Santiago của Chile chiều ngày 15 tháng Giêng và bắt đầu hoạt động từ ngày hôm sau, gặp gỡ chính quyền, ngoại giao đoàn và đại diện các tầng lớp xã hội trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Ban chiều, ngài viếng thăm nhà tù phụ nữ, gặp gỡ các linh mục tu sĩ chủng sinh. Cuối ngày, Đức Thánh Cha viếng đền thánh Alberto Hurtado dòng tên và gặp gỡ các tu sĩ cùng dòng. Chặng thứ hai của Đức Thánh Cha tại Chile là thành phố Temuco, cách thủ đô 600 cây số. Ngài dành ngày thứ hai 17 tháng Giêng để cử hành thánh lễ, dùng bữa trưa với các thổ dân miền Araucania. Ngày chót 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố cảng Iquique ở mạn Bắc và cử hành thánh lễ cho các tín hữu trước khi bay sang Peru vào ban chiều. Tại thủ đô Lima của Peru, sáng thứ Sáu 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, rồi bay đến thành phố Puerto Maldonado, cách đó 530 cây số về hướng đông, gặp các thổ dân miền Amazonia, gặp dân địa phương và dùng bữa trưa với các đại diện thổ dân miền Amazonia. Ban tối cùng ngày, khi trở về thủ đô Lima, ngài cũng sẽ gặp riêng các tu sĩ dòng tên. Sáng thứ Bảy, 20 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Trujillo, cách đó 490 cây số về hướng Bắc, để cử hành thánh lễ lúc 10 giờ. Ban chiều, ngài gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, rồi chủ sự buổi phụng vụ kính Đức Mẹ Hải Cảng ở quảng trường quân đội, rồi đáp máy bay trở về thủ đô Lima. Sáng Chúa Nhật 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ nguyện kinh với các nữ tu chiêm niệm, rồi kính viếng hải cốt các thánh người Peru, gặp các giám mục Peru trước khi chủ sự kinh truyền tin lúc 12 giờ với các tín hữu. Ban chiều, ngài chủ sự thánh lễ tại căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, ngài sẽ lên đường trở về Roma.
Sáng thứ Năm 16 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 70 tham dự viên Đại hội Quốc tế của Liên đoàn Hiệp hội Tông đồ Giáo sĩ và ngày cổ võ, mọi người hãy sống linh đạo hiệp thông. Đây là một hội quy tụ các giám mục, linh mục và phó tế thuộc các giáo phận, dấn thân giúp đỡ nhau để thể hiện sung mãn cuộc sống theo Thánh Linh qua việc thi hành sứ vụ. Hội đặc biệt nhấn mạnh tình huynh đệ phát xuất từ bí tích truyền chức thánh. Hội được thành lập và tòa thánh đã phê chuẩn ngày 17 tháng 4 năm 1921. Đại hội lần này của liên đoàn có chủ đề là trong, cho và với cộng đoàn giáo phận. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của linh đạo hiệp thông. Để sống linh đạo này, trước tiên cần trở về cùng Chúa Kitô, ngoan ngoãn cởi mở đối với hoạt động của Thánh Linh và đón nhận những người anh em. Sự phong phú của hoạt động tông đồ không tùy thuộc khía cạnh tổ chức, nhưng trước tiên nhờ hoạt động của Chúa. Vì thế, ngày nay cũng như xưa kia, các thánh là những người rao giảng tin mừng hữu hiệu nhất, và tất cả các tín hữu đều được mời gọi nên thánh.
Hôm 16 tháng 11, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi tránh bốn thái độ tiêu cực trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thay đổi khí hậu và xây dựng tương lai của đất nước. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị quốc tế về những thay đổi khí hậu gọi là COP23, nhóm tại thành phố Bonn, bên Đức, từ ngày 6 đến 17 tháng 11 vừa qua. Hội nghị này tiếp nối hội nghị COP22 nhóm tại Roma hồi tháng 12 cách đây 2 năm để theo đuổi một giai đoạn quan trọng khác của Hiệp định Paris, đó là xác định và kiến tạo những đường hướng cư xử, những quy luật và cơ cấu tổ chức để thực sự giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tiến trình này cần duy trì cao độ, ý chí cộng tác với nhau. Nhưng rất tiếc, nhiều nỗ lực tìm kiếm các giải pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng môi trường thường bị thất bại vì những lý do khác nhau, từ việc phủ nhận vấn đề cho đến thái độ dửng dưng, cam chịu hoặc tin tưởng mù quáng vào những giải pháp kỹ thuật. Chúng ta cần tránh rơi vào bốn thái độ xấu xa ấy, chắc chắn chúng không giúp một sự tìm kiếm chân thành và đối thoại thành thực hữu hiệu về việc xây dựng tương lai trái đất của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, ta không thể chỉ giới hạn vào chiều kích kinh tế và kỹ thuật. Các giải pháp kỹ thuật tuy cần thiết nhưng không đủ. Điều thiết yếu và chính đáng là tích cực để ý đến các khía cạnh và những ảnh hưởng luân lý đạo đức và xã hội trong mô hình của sự phát triển và tiến bộ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhóm Đại hội Mùa Thu ở Baltimore là giáo phận đầu tiên được thành lập tại Mỹ. Hôm trước ngày các giám mục chính thức họp, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các vị tại Đền Thánh Quốc gia Hoa Kỳ, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, hôm Chủ nhật 12 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đồng tế với Đức Hồng Y có đông đảo các Hồng Y giám mục từ gần 200 giáo phận ở Mỹ. Trong buổi lễ cũng có đông đảo các linh mục tu sĩ và giáo dân ngồi chật thánh đường. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin ca ngợi hoạt động của các giám mục Mỹ trong một thế kỷ qua, cho một xã hội công bằng hơn. Ngài nói, giáo hội tại đất nước anh em đang tìm cách mang lại sự trợ giúp vật chất nhưng cả nâng đỡ về tinh thần để chữa lành, an ủi và hy vọng cho làn sóng mới những người di dân và tị nạn đến gõ cửa nước Mỹ. Hội đồng Giám mục Mỹ không hề giảm bớt sự dấn thân đối với tình bác ái Kitô và đã chứng tỏ là những phương thế hữu hiệu để phối hợp việc mục vụ tìm đến dân chúng và làm chứng tá tin mừng của giáo hội tại Hoa Kỳ.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị hành trình đức tin của Mark Wahlberg, tài tử nổi tiếng của kinh đô điện ảnh Hollywood.
Có lẽ những người thường xem phim Mỹ đều biết tên của tài tử nổi tiếng Mark Wahlberg, ngôi sao của các bộ phim nổi tiếng như Transformers, Ted và Deepwater Horizon. Ông cũng là giám đốc sản xuất của series phim Entourage chiếu trên kênh Hubo. Wahlberg được xem như con cưng của Hollywood, thủ đô điện ảnh của Hoa Kỳ, vì hiện nay các phim có sự tham gia của ông đều có thu nhập rất cao. trước khi đạt được thành công như ngày hôm nay, tài tử nổi tiếng này đã có những tháng ngày tăm tối, tai tiếng và tù tội. Thậm chí khi còn là một thiếu niên, Van Dyck là một tay du đảng và có lần đã đánh một người Mỹ gốc Việt đến mù mắt. Van Dyck đã thoát ra khỏi cuộc sống tù tội, bước chân vào con đường âm nhạc, rồi điện ảnh và trở thành tài tử nổi danh. Và hơn thế nữa, không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, Van Dyck ngày nay còn là một tín hữu đạo đức và muốn đóng góp để giúp thay đổi cuộc đời cho các thiếu niên hư hỏng. Chính Van Dyck là người dẫn chương trình trong ngày hội gia đình với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco trong kỳ Đại hội Gia đình Thế giới diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Van Dyck đã gặp gỡ 2.000 bạn trẻ tại sự kiện Encounter gặp gỡ được Tổng giáo phận Chicago đăng cai tổ chức tại trung tâm Pavilion của Đại học Chicago. Sự kiện này bao gồm phần trình diễn âm nhạc, các bài thuyết trình, chia sẻ đức tin và chầu thánh thể, nhằm gia tăng nghị lực và sức mạnh đức tin cho người trẻ công giáo. Cao điểm của sự kiện này là phần đặt câu hỏi và trả lời với tài tử Mark Van Dyck và Đức Hồng Y Blaise Cupid của Tổng giáo phận Chicago. Van Dyck đã bày tỏ sự hối hận về quá khứ lầm lỗi của mình và ông đã kể lại cho các bạn trẻ có mặt hành trình đức tin của mình. Van Dyck kể, cậu bé Van Dyck là một đứa trẻ đường phố ở Dorchester, thành phố Boston, bang Massachusetts. Vì cha mẹ của Van Dyck quá bận rộn với nhiều công việc nên thường không có thời giờ để ý đến cậu, thế là Van Dyck có thời gian rong chơi trên các con phố. Cậu đã sớm gia nhập thế giới bụi đời và trở thành tay giang hồ nghiện ngập. Năm lên 16 tuổi, Van Dyck đã bị giam tù vì tội cố ý giết người. Điều này đã thức tỉnh Van Dyck. Ông tâm sự, rất nhiều người chạy đến với Chúa, đặc biệt khi họ gặp các vấn đề, và Van Dyck cũng thế. Khi nghe cánh cửa nhà giam đóng lại sau lưng mình, chàng trai trẻ Van Dyck bắt đầu cầu nguyện. Đó chính là lúc Van Dyck thay đổi đời sống. Van Dyck tìm cách liên lạc với cha Ed Flavin, cha xứ của Van Dyck, người đã biết Van Dyck từ khi còn là cậu bé 13 tuổi. Cha Flavin đã hướng dẫn Van Dyck từ một thiếu niên bỏ học, tù tội, cho đến thành công. Cha Flavin đã cử hành lễ cưới cho vợ chồng Van Dyck và các anh chị em họ của ông, và cũng đã rửa tội cho 4 người con của ông. Dù đã từng rời bỏ đức tin, nhưng giờ đây, mỗi ngày đối với Van Dyck là một hành trình mới. Ông giải thích đó là lý do tại sao mình bắt đầu mỗi ngày bằng việc quỳ gối, chắp tay và bắt đầu cầu nguyện, đọc kinh thánh. Dù cuộc sống bận rộn, nhưng Van Dyck vẫn dành thời gian cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Ông xem đó là việc phải làm. Mỗi tối, Van Dyck đi ngủ sớm, và mỗi sáng, ông thức dậy trước mọi người trong gia đình để cầu nguyện trong ngôi nhà nguyện mà ông đã xây tại Tư Gia. Dù cho không thể tham dự thánh lễ mỗi ngày, Van Dyck thường dừng lại ở một nhà thờ và cầu nguyện ít phút, dành chút thời gian với Chúa Giêsu trước khi bắt đầu ngày sống. Ông nói, nếu tôi có thể bắt đầu một ngày của tôi bằng những lời cầu nguyện sốt sắng, tôi biết tôi đang làm điều đúng đắn. 10 phút mỗi ngày này giúp tôi trong suốt cả ngày sống. Chính đời sống đạo đức gương mẫu của Van Dyck đã là tấm gương giúp Rea, vợ ông, đến với đức tin công giáo. Đối với Van Dyck, là tín hữu công giáo là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của ông, và điều này giúp thay đổi toàn bộ cuộc sống của ông. Ông chú tâm đến điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Khi cầu nguyện, ông muốn phục vụ Chúa và là một người tốt để sửa chữa những lỗi lầm đã phạm và những nỗi đau đã gây ra cho người khác. Ông Van Dyck đã chia sẻ với các người trẻ về cách ông cảm thấy Chúa đang gọi ông dấn thân hơn nữa với đức tin. Ông kể, có vài người đến diễn thuyết ở một nhà thờ. Người ta hỏi, ông có phải là người tham dự thánh lễ và các sinh hoạt của cộng đồng, hay ông chỉ là một khán giả? Ông Van Dyck cảm thấy đúng vậy. ông hơi có vẻ chỉ là khán giả. Ông đến và lấy những thứ ông cần, nhưng ông không thật sự đóng góp, không đáp lại tình yêu và sự hỗ trợ ông đang nhận. Cuộc gặp gỡ đó đã khiến ông Van Beek trả lời yes, đồng ý, khi một ít ngày sau đó, người ta yêu cầu ông làm người dẫn chỗ trong nhà thờ, và sau đó, ông đồng ý là người dẫn chương trình trong ngày hội gia đình khi Đức Thánh Cha Francisco đến Philadelphia. Hiện nay, ông Van Beek giúp đỡ cho cộng đồng bằng cách thành lập quỹ giới trẻ Mark Van Beek để giúp các trẻ em trong thành phố tránh những lầm lỗi mà ông đã phạm khi còn trẻ. Van Beek cho biết, là một diễn viên nổi tiếng hay nhà sản xuất xuất sắc, không giúp ông ngủ yên mỗi đêm hay giúp ông lên thiên đàng. Điều quan trọng nhất đối với ông là một người cha, người chồng và một người tốt, là người giúp tha nhân và nuôi dạy con cái mình trở thành những người tốt. Mỗi chiều kích riêng biệt của cuộc sống gia đình đối với Van Beek đều là một niềm vui.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.